Anne Fratel, người nữ y tá đã chết được cứu sống. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, việc Jeanne Fratel được chữa lành bệnh đã được nhắc đến trong rất nhiều cuốn sách viết về Lộ Đức. Jeanne Fratel sinh ngày 27 tháng 5 năm 1914 tại một thị trấn gần thành phố Rennes thuộc miền Bretagne của nước Pháp. Vì gia đình nghèo cho nên Jeanne phải đi làm khi còn nhỏ. Trước hết, cô phải chạy bàn trong một quán ăn và sau đó làm trợ y trong một bệnh viện tại Rennes. Tháng Giêng năm 1938, cô bắt đầu cảm thấy đau bụng. Bác sĩ đã chẩn đoán cô bị đau ruột thừa và tiến hành giải phẫu. Sau khi được giải phẫu, cô về nhà và tưởng sẽ lành bệnh. Nhưng những cơn đau bụng trở lại, và tháng 8 năm đó cô phải nhập viện một lần nữa để được chữa trị bằng tia hồng ngoại. Cơn đau có phần giảm, nhưng bụng cô lại sưng chướng lên. Lần này cuộc chẩn đoán cho biết cô bị lao ruột. Là nhân viên của bệnh viện, cho nên cô được chữa trị đầy đủ. Tháng Giêng năm 1939, kết quả của một cuộc chẩn đoán khác cho thấy cô bị ung thư ngay cả trong tử cung. Nhưng sau cuộc giải phẫu để cắt bướu trong tử cung, vi trùng lao lại bắt đầu lan rộng ra nhiều vùng khác trong cơ thể. 3 tháng sau, vi trùng lao tấn công cả quai hàm của cô, khiến phần lớn răng của cô bị rụng và để lại nhiều lỗ trên hàm. Vào khoảng tháng 12 năm 1946, cô chỉ còn cân nặng 44 kg. Ban giám đốc bệnh viện Grand nhận thấy cô không còn hy vọng phục hồi, cho nên quyết định gửi cô đến một bệnh viện dành cho những người hấp hối. Trong 12 tháng liền sau đó, cô chỉ biết nằm chờ chết. Khoảng thời gian đó, một loại thuốc trị bệnh lao có tên là streptomycin vừa được khám phá. Jeanne Fratel được chữa trị với thứ thuốc mới này trong vòng 45 ngày, nhưng người ta không thấy có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào. Buổi sáng cô sốt lên đến 40 độ, buổi chiều giảm xuống 36 độ, bụng vẫn còn sưng như quả bóng. Trong những cơn ho, cô khạc ra máu đen. Để giảm đau, mỗi ngày người ta phải chích morphine đến 3-4 lần. Ngày 29 tháng 9 năm 1948, sau khi đã cử hành vi tích bệnh nhân cho cô, vị tuyên úy bệnh viện đề nghị cô nên làm một cuộc hành hương Lộ Đức. Một người quen đã dàn xếp cho cô được một chỗ trong chuyến đi hành hương hàng năm do các cha dòng Đa Minh tổ chức. Trên đoạn đường dài 650 cây số, người ta phải chích morphine cho cô nhiều lần. Chuyến xe lửa hành hương dừng lại tại Lộ Đức ngày 5 tháng 10 năm 1948. Mặc dù những bài thánh ca kính Đức Mẹ được cất lên rộng rã, Jeanne Fratel vẫn không nghe biết điều gì. Ngay cả việc người ta đưa cô đến hang đá và phòng tắm trong những ngày sau đó, cô cũng chẳng hay biết. Thế rồi ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 10, hai người thiện nguyện đưa cô đến tham dự thánh lễ tại bàn thờ thánh nữ Bernadette. Vị linh mục nhận thấy máu trào ra từ khóe miệng và mũi cô khi ngài đi trao mình Chúa cho các bệnh nhân. Nghĩ rằng cô đang trong tình trạng hôn mê, vị linh mục đã quyết định không trao mình thánh Chúa cho cô. Nhưng một người thiện nguyện viên cảm thấy xót xa trước tình trạng của cô, cho nên xin vị linh mục bẻ một mẩu bánh thánh nhỏ để trao cho cô. Jeanne Fratel đã được rước lễ như mọi người. Ngay lúc đó, người ta nghe cô hỏi, tôi đang ở đâu đây? Có người trả lời, tại Lỗ Đức. Jeanne Fratel kể lại, sau thánh lễ, người ta đưa tôi tới hang đá. Vài phút trôi qua, tôi cảm thấy như có người nắm lấy tay tôi và đỡ tôi ngồi dậy. Tôi thấy mình ngồi dậy và nhìn xung quanh để biết ai là người đã giúp mình, nhưng tôi không thấy ai cả. Kế đó, tôi cảm thấy cánh tay đã giúp tôi ngồi dậy, giờ đây nắm lấy tay tôi và đặt lên bụng tôi. Tôi tự hỏi, điều gì đang xảy ra? Tôi đã được lành bệnh, hay chỉ thức dậy sau một giấc mơ? Tôi đã có thể cảm thấy bụng tôi trở lại bình thường, và tôi cảm thấy đói cồn cào. Jeanne Fratel liền xin gặp một bác sĩ. Viên bác sĩ cho biết bụng cô đã trở lại bình thường. Triệu chứng sưng và đau đã biến mất. Cô cảm thấy đói kinh khủng. Bác sĩ bảo mang thức ăn đến cho cô. Cô kể lại như sau. Trong 2 tháng vừa qua, tôi chỉ có thể dùng thức ăn lỏng. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể dùng được thức ăn mà tôi đã không bao giờ được đụng tới trong 10 năm qua. Tôi xin thêm thức ăn nữa. Người ta đã mang tới nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa no. Sau đó, Jeanne Fratel đứng lên và tự mình đi đến phòng tắm từ suối lạ. Cô đứng tắm dưới vòi hoa sen như một người lành mạnh. Sau đó, cô trở lại bệnh viện, dùng cơm chiều và ngủ cho đến 11 giờ đêm. Cô lại cảm thấy đói nữa. Cơn đói này là một hiện tượng rất thường xảy ra cho những người được chữa lành tại Lỗ Đức sau một thời gian dài không được ăn uống bình thường. Ngày 9 tháng 10, Jeanne Fratel được lệnh đến trình diện tại văn phòng y khoa Lỗ Đức. Tại đây, nhiều bác sĩ đang chờ đợi cô. Vì trong cô vẫn còn xanh xao, cho nên người ta yêu cầu cô phải ngồi trên xe lăn. Chiều ý mọi người, cô để cho người ta khiêng đến và đặt trên một chiếc giường. Tại văn phòng y khoa Lỗ Đức, viên bác sĩ đại diện của nhóm bác sĩ làm việc tại đây nói với cô. Nếu cô nói là cô đã được khỏi bệnh, vậy cô hãy đứng lên và đi thử. Nhiều bác sĩ thấy cô quá yếu, định đến giúp cô đứng lên, nhưng cô làm hiệu cho họ đứng yên, rồi tự mình đứng lên và bước đi trước mặt mọi người. Lúc đó cô chỉ cân nặng 44 kg. Các bác sĩ bắt đầu cuộc khám nghiệm. Họ thấy bụng cô đã trở lại bình thường và các triệu chứng của bệnh lao đã biến mất. Là những nhà khoa học, các bác sĩ làm việc tại văn phòng y khoa Lỗ Đức luôn tỏ ra dè dặt trước các cuộc khỏi bệnh tại đây. Đã có biết bao nhiêu cuộc lành bệnh giả hiệu. Văn phòng y khoa Lỗ Đức không nhìn nhận những trường hợp trong đó các yếu tố tâm lý và tình cảm có thể giải thích sự lành bệnh, nhất là khi nguồn gốc của cơn bệnh là thần kinh. Cho nên các bác sĩ chỉ cứu xét những trường hợp khỏi bệnh của những bệnh nhân có hồ sơ bệnh lý gồm những xét nghiệm, chụp hình và giáo nghiệm được bệnh viện cung cấp. Jeanne Fratel rời Lỗ Đức để trở về Crène. Lần này, cô được đi lại trên các toa xe lửa, ngắm nhìn cảnh đẹp, và nhất là giúp đỡ, an ủi những bệnh nhân không được khỏi bệnh. Nhận thấy sự hồi phục quá bất ngờ của cô, một người y tá định chích cho cô một mũi thuốc an thần, nhưng cô từ chối. Về đến nhà, cô trở lại làm việc ngay. Từ đó cô cũng không bao giờ biết đến bất cứ viên thuốc nào, kể cả thuốc aspirin. 1 năm sau, cô trở lại Lỗ Đức mang theo hồ sơ do Bệnh viện Crène cung cấp. Kết quả của xét nghiệm do Văn phòng Y khoa Lỗ Đức thực hiện, được 22 bác sĩ ký tên, xác nhận, có đoạn viết rằng: "Việc lành bệnh bất ngờ của cô là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa." Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.